Phải biết đây là thời đại mạt pháp. Người trong thời đại mạt pháp nghiệp chướng đều sâu nặng, có sai lầm là điều không thể tránh được. Cổ đức nói rất hay, người không phải thánh hiền, xuất gia học Phật nhưng không phải là Phật Bồ Tát, làm sao ta không có sai lầm được? Sai mà có thể sửa, không điều thiện nào lớn hơn. Điều này không sai. Mấy ngày trước có người đến nói rằng, họ nói: "Thầy ơi, kinh sách mà quý vị in đề kinh là do tôi viết. Chữ tôi viết hình như bên dưới có tên của mình." Họ nói: "Thầy à, trong nước không thích tên của thầy, thầy có thể xóa tên được chăng?" "Được, xóa bỏ, pháp lưu thông là được." Người nói tôi xóa bỏ tên, tôi cảm ơn họ. Vì sao cảm ơn họ? Danh là giả, cũng sẽ giúp cống cao ngã mạng của chúng ta. Xóa tên cũng tốt. Từ nay về sau tôi viết chữ cho người khác đều không dùng tên. Tôi cảm ơn họ. Người cần có đức thật, không cần có hư danh. Chúng tôi đến đức thật cũng không có. Nếu cần hư danh đây chính là tội lỗi. Nên họ nhắc nhở chúng tôi phải cảm ơn. Chúng ta không thể trách, trách là chúng ta sai. Ta dùng tâm cảm ơn là đúng. Người hủy báng ta, phê bình ta, hãm hại ta, quý vị xem, mỗi ngày tôi giảng kinh 2 lần đều hồi hướng cho họ, đem công đức giảng kinh cúng dường họ. Tuyệt đối không đối lập với người, đối lập là sai. Như vậy không phải học Phật. Điều đầu tiên trong Phật pháp là phá ngã kiến, thứ hai chính là phá đối lập, biên kiến. Vì sao vậy? Quý vị đang trụ tướng. Chúng tôi viết chữ cho người khác, ở trên không ghi tên, không trụ tướng, tâm không trụ tướng. Điều này trong kinh Đức Phật dạy chúng ta. Hà tất phải trước tướng? Nên đây là việc tốt, không phải việc xấu. Còn có người nói với tôi, có một vài nơi muốn đốt hết tất cả sách này. Tôi hỏi ai nói? Chính phủ mệnh lệnh. Được, tôi nhất định phục tùng mệnh lệnh của chính phủ. Vì sao vậy? Trong lịch sử tam võ diệt pháp, tử đệ Phật môn, xuất gia và tại gia không ai có phản kháng. Quý vị xem lịch sử, không có ai phản kháng. Đệ tử Phật là công dân tốt nhất. Quốc gia muốn như thế nào chúng tôi làm như vậy, tuyệt đối phục tùng. Muốn chúng tôi dừng thì dừng, muốn chúng tôi giải tán thì giải tán. Nhất định nghe lời, phải làm gương. Nghe lời là làm gương. Tương lai triều đại sau khởi lên, vị hoàng đế đó thấy Phật giáo đồ rất nghe lời, công dân tốt như vậy, chúng ta phải hộ trì. Lịch sử trong quá khứ không phải như vậy sao? Quý vị xem diệt pháp, diệt 5-6 năm, vị hoàng đế tiếp theo biểu được, lập tức ủng hộ, hộ trì, Phật pháp lại hưng khởi. Nếu Phật giáo đồ phản kháng, sau khi diệt vong vĩnh viễn không được phục hưng. Nên đây là việc tốt, không phải chuyện xấu. Xem Phật giáo đồ có học thật chăng? Đức Thế Tôn dạy quý vị tu nhẫn nhục, dạy ta tu bố thí, dạy ta tu trì giới, ta có thực hành chăng? Thật sự y giáo phụng hành là đúng. Nếu là giả, giả thì phải diệt vong. Chính phủ là một chính phủ hiền minh, họ không phải người hồ đồ. Nên học Phật nhất định phải y giáo phụng hành. Quý vị xem cầu chân thiện tri thức phải có tâm không trụ tưởng, không trước thanh văn duyên giác. Tuy hiện trần lao tâm luôn thanh tịnh, thị hiện các lỗi lầm khen ngợi phạm hạnh. Tôi có một vài điều làm chưa trọn vẹn, làm chưa tốt, người ta làm tốt hơn tôi phải khen ngợi họ, phải khuyên người học tập theo họ. Tôi cũng cần học tập theo họ. Đây là điều kiện cơ bản của thiện tri thức. Không khiến chúng sanh nhập bất luật nghi, hay nói cách khác, nhất định không dạy chúng sanh phạm pháp. Không giữ quy củ, đây là sai lầm. Luật là pháp luật, nghi là oai nghi. Dùng cách nói như bây giờ chính là những phong tục tập quán của thế tục, quan niệm đạo đức. Nhất định phải tuân thủ pháp lệnh quy chế của quốc gia. Quốc gia không cho phép nhân dân tụ hội là đúng. Quý vị xem, từ lâu Tổ sư Ấn Quang đã biết. Ngài dạy chúng ta, đoàn thể của Phật giáo không được quá 20 người. Đây là Đại sư Ấn Quang nói, gian sao nói rất nhiều. Chúng tôi đều in ra phát cho mọi người xem. Đạo tràng không được quá 20 người. Dễ dàng duy trì, sinh hoạt đơn giản. 2-3 người hộ pháp quý vị cũng thấy an tâm, không cần cầu người khác. Đạo tràng lớn, chi tiêu nhiều, phải nghĩ cách để lôi kéo tín đồ, đâu còn đạo tâm nữa. Nên tôi nói Đại sư Ấn Quang nói lời này là nhằm vào thời đại chúng ta. Chúng ta cần phải tuân thủ. Đạo tràng nhỏ dễ duy trì, tâm luôn định, như vậy mới thành tựu được. Đặc biệt là thời kỳ mạt pháp, nhân tâm không thanh tịnh, ô nhiễm nghiêm trọng, tâm trôi nổi. Người đông, tâm không dễ được thanh tịnh. Nên người càng ít càng tốt. Cần phải phù hợp chính sách của quốc gia. Pháp lệnh quy chế của quốc gia. Như vậy là đúng. Chắc chắn không được làm điều phạm pháp. Làm việc phạm pháp không phải quốc gia xử phạt quý vị, mà có lỗi với Phật Bồ Tát. Phản bội sư đạo. Tội phản bội sư đạo là địa ngục A Tỳ. Nên nhất định không được làm. Đức Phật dạy chúng ta một mục tiêu, một phương hướng. Thật thà niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đây là chính xác. Cầu người như thế, tức chứng vô thượng bồ đề. A nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Trong kinh Viên Giáo đã nói ra những điều kiện cơ bản của thiện tri thức. Chúng ta chọn thầy đã có tiêu chuẩn. Ở trên dẫn chứng đều là kim văn, bên dưới Hoàng Niệm Tổ giải thích đơn giản cho chúng ta. Kinh này dạy rằng, kinh này là kinh Viên Giác. Trong kinh Viên Giác dạy rằng, muốn cầu thiện tri thức, đầu tiên cần phải cầu người đầy đủ chánh tri kiến. chánh tri chánh kiến. Thế nào gọi là chánh kiến? Chánh kiến là gì? Viên Giác Đại Sư nói. Đại Sư là chú giải của Pháp Sư Tông Mật, tổ sư đời thứ năm của Tông Hoa Nghiêm. Đại Sư Tông Mật, ngài có ba loại chú giải kinh Viên Giác: Viên Giác Kinh Đại Sư, Lược Sư. Còn một loại nữa, ngài trước tác ba loại. Trong Đại Sư nói, thiện đạt giác tánh, không do tu mà được, chọn lựa không nghi, gọi là chánh tri kiến. Thiện đạt giác tánh. Chúng ta xem chú giải của Hoàng Niệm Tổ. Giác tánh tức tánh giác diệu minh. Chân tâm vốn là giác ngộ. Vốn là trí tuệ. Trí tuệ chân thật vô lượng. Nó không phải bên ngoài vào. Trong tự tánh ta vốn có. Thiện đạt có thể thông đạt. Thiện như thế nào? Chỉ cần ta không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, trí tuệ trong tự tánh sẽ hiển lộ. Đây gọi là thiện đạt. Buông bỏ là đường. Mọi người đều có, không có gì hy hữu. Trí tuệ của hạng người nào? Trí tuệ của chư Phật Như Lai. Cho nên Đức Phật nói tất cả chúng sanh vốn là Phật. Thích Ca là Phật, Di Đà là Phật, quý vị cũng là Phật, họ cũng là Phật, mọi người đều là Phật. Trí tuệ là bình đẳng, đức năng là bình đẳng, tướng hảo là bình đẳng, không có gì không bình đẳng. Vì sao vậy? Vì tất cả pháp đều từ trong tự tánh hiển lộ ra, làm sao nó không bình đẳng được? Chỉ sợ ta trước tướng. Cho nên nếu tôi viết chữ mà đề tên mình lên, như vậy là tôi trước tướng. Những đại thiện tri thức này dạy tôi đừng nên trước tướng. Tôi cảm ơn họ đã nhắc nhở tôi. Thật vậy, đừng nên trước tướng. Quý vị xem sau lưng tôi, ba tượng Hoa Nghiêm Tam Thánh, tôi vô cùng khâm phục. Quý vị xem kỹ ba bức vẽ này, là người nhà Đường vẽ. Không có đề tên, cũng không có ngày tháng năm, chỉ là vẽ tượng Phật rất sạch sẽ, không có chữ nào, đến tên cũng không lưu lại. Đây gọi là gì? Tâm thật sự không trú tướng. Bây giờ vẽ bức tượng, viết tên mình vào còn đóng dấu, và ghi ngày tháng năm vào. Cảnh giới đó không giống với nhà họa sĩ này. Nhà họa sĩ này chắc chắn học Phật, là đệ tử nhà Phật. Nên sự nhắc nhở này chúng ta phải quan trọng. Tâm không trụ tướng hoàn toàn giống như trong kinh nói. Chúng ta ngày ngày đọc kinh này nhưng không chú ý, người ta đánh vào đầu ta một gậy khiến ta tỉnh ngộ. Đây là đại thiện tri thức, không phải người bình thường